Con là Phật tử ở Vĩnh Phúc, con có câu hỏi, con xin tri ân công đức của Thầy. Thầy cho con lời khuyên, hiện tại con dâu của con có bầu 4 tháng, bác sĩ ở tỉnh chẩn đoán là bào thai bị bệnh đau. Gia đình con rất hoang mang và lo lắng. Con xin tri ân công đức của Thầy cho con lời khuyên gia đình phải làm thế nào ạ? Con xin tri ân công đức Thầy. Qua câu hỏi của Phật tử này, Thầy lại nhớ lại một vài câu chuyện của những năm trước. Ví dụ như là ở Tổ Pháp Vân, đúng không? Đấy, có một gia đình mà Thầy cũng kể vài lần rồi đó. Gia đình đó được đâu hai ba cô con gái, cho nên chồng cứ muốn vợ sinh một cậu con trai. Nhưng mà cũng đến 4 đến 6 tháng rồi đi khám, họ lại bảo con gái tiếp. Cho nên lúc đấy chồng rất là lạnh nhạt với vợ với con, chán chường. Mà thậm chí là cái ngày vợ sinh đẻ, chúng ta biết là cái đối với người phụ nữ, người mẹ, người vợ, mẹ của các con là vợ của chồng, cái ngày sinh con là cái ngày gì? Cái người vợ luôn luôn có người thân ở bên cạnh, đặc biệt là người chồng của mình, để an ủi, để chia sẻ, để động viên. Nhưng mà cái ông chồng ấy, nghe tin là vợ đi viện, đau đẻ đi viện, mẹ gọi về, không về, nó đi uống rượu, chán. Ba bốn cô cách cách rồi, mong một cậu con trai không được, bây giờ lại tiếp tục cô cách cách nữa, cho nên là chán. Không phải là xã hội họ coi thường phụ nữ đâu các vị, nhưng mà có một số người họ vẫn thổ cựu, họ vẫn nặng nề về cái gì? Về cái tư duy và cái suy nghĩ của họ là phải có con trai mới nối dõi tông đường được, con gái là con của người ta. Không phải đâu. Không phải là con trai mới là con của mình, con gái là con người ta. Nếu không có con gái của người ta làm gì bây giờ mình có vợ, đúng không? Đó. Làm gì mình có mẹ mình sinh ra mình. Đó. Nhưng mà đấy là một số cái người hiểu nó sai lầm nặng nề như thế, đặc biệt ở nông thôn. Nhưng này là ở giữa thủ đô Hà Nội đấy. Thì gốc Hà Nội đấy, chứ không phải là ở nông thôn nó bảo là thiếu văn hóa, là kém hiểu biết. Ở giữa thủ đô. Nhưng mà cũng có một số người họ nghĩ theo cái cách nghĩ nó còn nặng nề về, mình nói là về phong kiến, về hủ tục, về lạc hậu như thế. Cho nên mẹ gọi là về đưa con, là đi đưa vợ mày đi sinh, nó chả thèm về, gọi nhiều nó tắt vô điện thoại. Vợ thì từ khi đi khám 3-4 lần bác sĩ, bệnh viện nào cũng nói là con gái, khám đến tháng thứ 6 rồi vẫn bảo là con gái. Mà tháng thứ 6 rồi là thai định hình rồi, đúng không? Đó, bảo con gái. Đi 3-4 bệnh viện siêu âm, mà siêu âm bây giờ thì siêu âm 3D, 4D á, rõ một một đấy mà. Nhìn như là nhìn bức ảnh ở trên tay mình ấy mà. Đó. Thế vợ về, vợ không có, từ tháng thứ 6 trở đi á, rồi vợ không đi chiếu chụp gì nữa. Cho nên vợ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Và lúc đó chỉ cầu nguyện là có một pháp màu có thể gì nó thay đổi. Đó là đứa con trai của ở trong, đứa con ở trong bụng của con lúc sinh ra nó là con trai chứ không phải là con gái. Mong rằng tất cả các bác sĩ chiếu chụp và cái gì họ gọi là soi gì đấy, siêu âm, các bác sĩ ở siêu âm kia đều là gì? Đều là sai. Chỉ có mỗi một cái mong muốn duy nhất, đó là tất cả các siêu âm, kết quả siêu âm của các bác sĩ trước đây đều là sai, và đứa con trong bụng của mình là con trai để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Duy nhất lên tụng kinh Địa Tạng hay là niệm Phật, duy nhất cũng chỉ có cầu như thế. Còn mẹ chồng thì cũng lên tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật, cũng duy nhất chỉ cầu gì? Phật tổ gia trì cho, cầu lịch đại gia tiên gia hộ cho nhà con có một đứa, có một con trai để nó nối dõi tông đường, để cho hạnh phúc gia đình nhà các con các cháu nó được bền lâu, hạnh phúc vân vân. Nhưng mà chúng ta biết là đến tháng thứ 6 rồi mà khám mấy bệnh viện lớn, siêu mấy bệnh viện lớn đều nói như vậy. Cho nên cô ấy cũng buồn, buồn nhưng mà vẫn có một niềm tin vào những cái bài giảng của thầy, và đặc biệt là tin vào Phật Pháp, tin vào lời Phật dạy có thể thay đổi, chuyển gì, chuyển xấu thành tốt. Cho nên cứ nhất tâm, lúc đầu còn tụng được kinh thì tụng kinh, đọc kinh, và sau đó gần đến ngày sinh rồi nặng nề không lễ Phật, không đọc kinh được nữa, thì cứ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm là niệm. Các vị biết thế nào? Lúc mẹ chồng gọi con trai đưa đi sinh, nó không đưa, thế bắt buộc phải đưa đi. Mà lúc cái sinh ra thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, kể cả chính cái bà mẹ cũng ngỡ ngàng, sinh ra không phải là con gái mà lại là con gì? Con trai. Không phải là cái bào thai ở trong bụng mẹ biến từ con gì? Biến từ con gái thành con trai. Nhưng mà các bác sĩ làm sao mà lại có thể nhầm, một bác sĩ một bệnh viện đó mà nhầm đến gì 3-4 bác sĩ, 3-4 bệnh viện như vậy. Đây quả thật là một sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Chúng ta cũng không lý giải được tại sao nó lại như thế. Chỉ biết rằng gia đình Phật tử đó, cái ông chồng đó sau khi nghe bà mẹ thông báo là mày về ra ngay bệnh viện đi, thì vợ mày sinh con trai rồi chứ không phải con gái. Thế nó đang uống rượu, nó bỏ bàn rượu, nó chạy ra, nó đón vợ và đón con nó từ bệnh viện về. Thế là từ đó gia đình gì? Hạnh phúc. Rồi một câu chuyện kế tiếp tương tự như thế này. Đó là gia đình của một bác là nguyên giám đốc một sở rất là nổi tiếng của thành phố Hà Nội ở cái giai đoạn năm 2002 đến 2010, khoảng thời gian đó. Mà gia đình nhà bác đó cũng dàn mấy trăm triệu để xây cái móng chùa Khai Nguyên này. Có một đứa cháu. Gia đình nhà bác ấy có một đứa cháu, lập gia đình mấy năm không có con. Cứ có thai thì lại xảy, có thai xảy đến 4-5 lần, không được. Thế lần này được cũng đi lên chùa Khai Nguyên để làm lễ, để nhờ các thầy cầu nguyện hồi hướng cho. Thì lần này thì về thì gia đình báo tin vui cho thầy là cháu đã có thai được hơn 3 tháng rồi. Thế sang tháng thứ 4 lại gọi điện cho thầy báo rằng bác sĩ khám, bác sĩ bảo là cháu nó bị đau. Bị đau theo cái danh từ của khoa học, của y sĩ, bác sĩ gọi là đau. Nhưng thực tế là họ nói là sinh ra sẽ nó bị thiểu năng về trí tuệ đó. Bị thiểu năng trí tuệ hoặc là bị chân tay, thân thể nó không đầy đủ. Bây giờ xin ý kiến thầy như thế nào? Thế ngày đó thì thầy bảo là tôi về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi. Và niệm Phật hồi hướng, nhất tâm. Cái dịp đó là hình như năm 2015 hay 16 vậy, lúc đó là đã có kinh Địa Tạng, thầy đã dịch bộ kinh Địa Tạng là xong rồi. Thế khuyên gia đình. Gia đình lên tụng kinh cúng một cái cây. Thầy khuyên cúng một cái cây nữa. Đem cúng một cái cây lên trên chùa. Cúng cây cũng rất là tốt các quý vị nhé. Đặc biệt những cây cổ thụ, những cái cây mà nó có tuổi thọ lâu dài, như si xanh đa đề vân vân, rồi vạn tuế thiên tuế vân vân, những cây đó nó mang cái ý nghĩa trường thọ, phúc lớn. Cho nên cúng cây rất là tốt. Cái thầy bảo người ta cúng một cái cây. Đem lên cúng cái cây. Khi mà cái cây á, cúng ở trước cửa ngày đó là chuẩn bị làm đại tượng, hình như là đầu 2015 rồi. Lúc đó kinh Địa Tạng mới ra, mới in kinh Địa Tạng, vẫn chưa đồng thổ làm nhà pháp hội, chưa đồng thổ làm đại tượng nữa. Đúng là còn cái nhà tổ để cái cây sứ ở đấy, cúng ra gia đình cúng cái cây sứ, cúng cây sứ về đôi cây xanh thì phải, đôi xanh thì rất là tốt, cây sứ thì nó đang tốt tươi, thì tự nhiên nó bị thối mà nó úa vàng đi. Đấy là qua mấy buổi sau thì gia đình gọi điện cho thầy và báo cái tin dữ là đấy, đi khám 2-3 bệnh viện rồi bác sĩ đều báo là cháu nó cái thai nó bị đau. Nếu để sinh ra sau này là thiểu năng trí tuệ, hoặc là thậm chí là nó còn chân tay mọi cái nó còn không đủ cơ, nó sinh là người gì tật nguyền dị tật đó, vân vân. Cho nên thưa với thầy, thầy bảo làm thế nào? Thế thầy bảo là thỉnh kinh Địa Tạng về, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng cho thầy là 49 ngày. Cái trường hợp đấy thầy bảo tụng 49 ngày. Sau 49 ngày đi khám thì lúc đó bác sĩ bảo như thế nào, nghe theo lời bác sĩ. Thầy cũng không thể bảo họ là gì, là cứ để thế mà sinh ra. Để thế sinh ra là sau này đứa con nó tật nguyền, nó khổ cả đời thì họ lại oán mình. Mà thầy cũng không thể bảo họ là gì, phá bỏ cái thai ấy. Vì đó là một gì, một mạng sống, một sinh linh. Đã qua 49 ngày tức là một con người rồi. Trong kinh Phật dạy như vậy, qua 49 ngày ở trong bào thai mẹ thì đó là thành gì? Đầy đủ hình hài và thần thức đã thành con người rồi. Cho nên lúc đó mà phá thai thì cũng đồng nghĩa với là giết một gì, một mạng người. Mà đôi vợ chồng nhà đấy đang hiếm muộn con cái, mấy lần xảy thai như thế, bây giờ lại còn đi nạo thai, đi phá nữa thì còn nguy hiểm nữa. Sau này còn cơ hội có con tiếp theo thì gần như là bằng con số 0. Cho nên thầy bảo là thôi, về bây giờ cứ gia đình cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 49 ngày và phóng sinh tu phúc theo khả năng mình có thể. Thầy biết là gia đình cũng khá có điều kiện, con cháu nhà ông nguyên giám đốc sở ngày xưa cơ mà, có điều kiện thì không phải không. Thế thầy bảo là thôi bây giờ bảo cháu nó cứ ở nhà mà dưỡng thai đi, không vội đừng có đi làm nữa, bây giờ xin coi như ở nhà dưỡng thai và niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng để dưỡng thai. Về thì gia đình nói thì lúc đầu cháu cũng không đồng ý, nhưng trong rồi phân tích cho thì cháu nó cũng đồng ý là xin tạm nghỉ việc, xin nghỉ để đi chữa bệnh, thực tế là nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Và cứ tụng kinh hết 49 ngày đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo lại lạ lùng thay. Hơn một tháng trước thì cái thai là gì? Là bị đau. Rồi sinh tiết rồi các thứ vân vân nghiên cứu, chắc chắn là bị đau. Nhưng sau có hơn một tháng đi khám cái thai đó gì? Lại trở lại bình thường là như thế nào? Bác sĩ không tin được. Và đặc biệt là khi cháu sinh ra hoàn toàn bình thường, không có một cái biểu hiện gì là bị bệnh hay là bị làm sao cả, bình thường như những đứa trẻ khác. Đấy là trường hợp ở Triều Khúc. Còn mà trường hợp ở Hà Đông, cũng là Phật tử thuần thành với gia đình chúng ta, có thể nói là một trong những Phật tử thuần thành của thầy và của chùa chúng ta. Cách đây 2-3 năm á, tôi vợ chồng trẻ của gia đình Phật tử đó, thì con trai và con dâu cũng báo cho thầy một cái tin rất là giật gân, mà có thể nói rất là đáng lo lắng và rất là sợ. Đó là con trai và con dâu của gia đình Phật tử đó cũng mang thai lần thứ hai, mang thai đứa thứ hai, và đi khám 3-4 năm bệnh viện rồi họ đều bảo là cháu cũng bị đau, thiểu năng trí tuệ, và thậm chí là còn có thể bị tật nguyền nữa. Cũng mang thai được sang tháng thứ 3, thứ 4, gì, thứ 5 gì đó rồi. Thì các bác sĩ đều bảo với gia đình là phải bỏ thì phải bỏ sớm, bỏ trước lúc 6 tháng, không có sau 6 tháng là không làm được gì nữa, vì lúc đó cũng đã khá muộn rồi. Gia đình bố chồng với lại gia đình nhà vợ thì lo cho con gái của mình, cho nên luôn luôn thúc giục con rể và con trai và con dâu phải đưa ra quyết định nhanh, không có quá cái thời hạn là nếu mà còn phá thai thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ, rất nguy hiểm. Hai vợ chồng rất hoang mang. Hỏi mẹ thì mẹ không đồng ý, vì mẹ là Phật tử thuần thành của chùa chúng ta, mẹ đi chùa biết được nhân quả rồi, cho nên mẹ nhất định không đồng ý để cho phá thai. Mẹ gọi điện cho thầy, nói với thầy, thôi thầy khuyên các cháu nhà con. Thế thầy bảo rằng, cô cứ bảo cháu nó gọi cho thầy, bảo vợ chồng nó lên gặp thầy. Thế đúng, cháu nó gọi cho thầy để khuyên, xong các cháu nó chưa yên tâm, thì thầy dành thời gian cho con lên gặp thầy một chút. Thầy cũng đồng ý, và hai vợ chồng lên gặp thầy. Thầy khuyên là bây giờ các con đều theo Phật, cả gia đình đều theo Phật, mà bây giờ các con đi phá thai như thế thì cái nhân quả rất là nguy hiểm. Nhân quả thì nó không từ một ai, không tránh một ai, cho dù người học Phật hay người chưa học Phật, người thiện hay người ác. Nếu phạm vào nhân quả, gieo nhân nào đều phải gặt quả đó, cái đó con hiểu rồi. Đây lời Phật dạy, không phải thầy dạy. Nên nó cũng bảo là, hai vợ chồng cháu nó bảo là đấy, chính vì chúng con hiểu nhân quả và sợ nhân quả cho nên con mới lên thăm vấn ý kiến của thầy. Còn bố mẹ vợ với lại bố con thì nhất quyết là bảo phải bỏ rồi. Họ hàng, người thân, bạn bè cũng bảo con, khuyên con phải bỏ. Đứa này nó không có duyên thì một năm, hai năm sau lại sinh đứa khác. Đấy là đại đa số người bỏ như vậy. Có duy nhất mẹ con không đồng ý. Mẹ con là suốt ngày tụng kinh, nghe thầy giảng cho mẹ con không đồng ý. Và thầy mới khuyên các cháu thôi thì bây giờ thế này. Ngày cũng gần sang tháng thứ sáu rồi. Hết cái kỳ hạn mà bác sĩ cho rồi. Thôi bây giờ thì về hai vợ chồng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Trên ban thờ thì mở giảng kinh Địa Tạng của thầy lên trên đó cho Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Lịch Đại Gia Tiên nghe họ hoan hỷ. Nếu không may có oan gia trái chủ thì họ cũng được hoan hỷ. Còn các con cứ sáng chiều tối một ngày ba thời tụng hết một bộ kinh Địa Tạng cho thầy. Hết 21 ngày các con đi đến bệnh viện khám. Lúc đó thì bác sĩ bảo như thế nào thì tùy các con quyết định, nghe theo lời bác sĩ. Và kết quả là gì? Sau 21 ngày tụng kinh các con nó đi khám thì bác sĩ bảo là gì? Lạ thật, cái thai nó đã thay đổi gần như hoàn toàn, không còn gì, còn cái triệu chứng bị đau nữa và cũng không còn cái triệu chứng khác nữa, thấy thai nhi lại phát triển gần như bình thường. Nhưng họ yêu cầu là tuy nhiên vẫn phải theo dõi, cứ nửa tháng hoặc một tháng là phải đến để sinh tiết để theo dõi một lần. Thì cháu nó đi theo được hai lần nữa. Thế thầy mới hỏi là thế nào, bác sĩ bảo nào? Bác sĩ bảo là khá hơn, càng ngày càng khá hơn rồi. Thầy bảo thôi bây giờ dừng lại, cứ suốt ngày đi khám, đi siêu âm, đi sinh tiết như vậy nó cũng ảnh hưởng đến thai nhi và ảnh hưởng sức khỏe người mẹ. Nên hai vợ chồng bây giờ hãy gì? Hãy nhất tâm tín kính Tam Bảo và tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng cho đến khi gì? Cháu bé sinh ra đi. Không đi khám bác sĩ nữa, cứ để tự nhiên đi. Thế là gia đình các cháu nó về nhất tâm, mẹ chồng cũng nhất tâm tụng kinh niệm Phật, hướng thiện, làm thiện, làm rất nhiều việc thiện để hồi hướng công đức cho nữa. Các biết vị biết khi sinh ra nào? Vừa qua đưa cả gia đình đưa đến đây, cháu nó bây giờ lên đây, hoàn toàn bình thường. Và bây giờ ở nhà là lễ Phật gì, mới có hơn tuổi 2 tuổi thôi, lễ Phật gì dẻo lắm. Đã. Không có một biểu hiện gì là bệnh tật hay là thiểu năng trí tuệ cả. Mà thậm chí là nhìn là gì, rất là thông minh, rất là kháu khỉnh và đặc biệt là gì, rất là thông minh. Đấy. Thầy kể cái câu chuyện này để cho tất cả đạo tràng chúng ta nghe. Thay vào câu trả lời cho Phật tử đưa câu hỏi này. Và qua đó thầy cũng khuyên Phật tử này, nếu mà gia đình tín kính Tam Bảo thì cũng nên phát nguyện 21 ngày hoặc 49 ngày tụng kinh Địa Tạng phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho gì? Cho con dâu và cho cháu nội, cháu ngoại của mình ở đây. Cùng mọi người cùng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và đặc biệt là phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng qua 21 ngày hoặc qua 49 ngày. Cái trường hợp này mà phát nguyện được 49 ngày thì càng tốt. Sau 49 ngày thì đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ bảo như thế nào thì chúng ta tùy gia đình chúng ta quyết định. Đó. Còn tùy vào cái phúc của mình, cái phần nhà mình nữa. Nếu mình có phúc thì mình có thể chuyển gì? Chuyển nghiệp và xấu thành tốt. Chuyển ác thành thiện. Mà muốn có phúc thì việc tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện đó chính là gì? Cái việc tu phúc lớn nhất. Thay vào cái tiền chúng ta bỏ ra, cái thời gian chúng ta bỏ ra, chúng ta đi cầu cúng, chúng ta đi chữa trị, chúng ta đi này đi nọ đi kia, có khi là tốn gấp 5, gấp 10 lần như thế. Chúng ta chỉ dành cái thời gian nhất tâm để tụng mỗi ngày ba thời kinh Địa Tạng, sáng quyển thượng, chiều quyển trung và tối quyển hạ, rồi đem cúng cháo, cúng phóng, cúng cháo và cúng phóng sinh hàng ngày, nếu không được hàng ngày thì hàng tuần, À, tốt nhất là nên cúng thí thực hàng ngày nữa, buổi chiều nữa thì càng tốt. Phương pháp thí thực thì cứ giống như trong chùa thôi, chúng ta làm ở mâm cháo với là bỏng ngô vân vân, chúng ta đọc kinh Địa Tạng xong thì đến chiều chúng ta cúng vào thời khóa buổi chiều 5-6 giờ đấy thôi, để ra ngoài hiên nhà hay ngoài sân cũng được, vân vân, tùy theo. Nếu ở chung cư thì để trong nhà cũng được, không ảnh hưởng gì. Đấy, trường hợp câu hỏi đầu tiên để khuyên như vậy. Còn như thế nào đó là do các Phật tử với gia đình tự quyết định. Nên Thầy kể câu chuyện, câu qua câu chuyện đó, đồng thời cũng là gì? Lời khuyên của Thầy rồi. Còn tùy theo các Phật tử có đủ niềm tin và có đủ sự dũng mãnh tinh tiến và làm hay không. Còn được hay không thì vào cái phúc phần của nhà mình nữa, dòng họ nhà mình, tổ tiên của mình, phúc ấm của mình và bản thân mình nữa. Một Phật tử tiếp theo hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, cho con xin được hỏi, bát hương thờ tổ của họ thờ chung với bát hương gia tiên, bát hương gia tiên và bát hương thờ tổ là một bát. Con kính bạch Thầy, Thầy hoan hỷ trả lời câu hỏi giúp con với ạ. Trong họ có rất nhiều người bị bệnh ung thư, kính mong Thầy cho con lời khuyên. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy. Bát hương của thờ tổ của nhà thờ họ, thường nhà thờ họ là thờ chung một cái họ lớn hoặc một cái chi họ, cho nên cái bát hương thờ tổ họ, tức là thờ cả họ nhà mình, thường là phải một cái bát hương rất là lớn, to hơn là riêng ra. Còn cái bát hương thờ trong chi họ riêng của nhà mình, thờ nhà mình, riêng nhà mình thì thường thường là nhỏ hơn. Ví dụ, nhưng mà nhà mà là trường họ thì cái bát hương thờ tổ họ nó phải to hơn, thờ ở giữa. Còn bát hương gia tiên nhà mình thì thờ bên tay phải mình hướng vào, còn bên trái là bên tổ cô, tổ cậu nhà mình. Nếu mà còn muốn thờ cả thần linh thì một cái bát hương thần linh phải ở đằng sau và ở cái bệ cao hơn. Cao hơn, và bát hương của gì cũng to tương đồng với bát hương tổ họ nhà mình. Thờ như thế thì sẽ yên tâm hơn. Còn cái việc đúng sai thì mỗi thầy, mỗi người có một cái cách giải thích khác nhau, thì Thầy không nói là cái chuyện đúng sai ở đây. Nhưng với cái trường hợp là gia đình Phật tử này hỏi rằng, đưa câu hỏi như thế, và cũng có nói rằng ở trong họ bây giờ đang có rất nhiều người bị bệnh ung thư. Thì vậy mà Thầy khuyên là gì? Nên làm lại cho nó phù hợp. Phù hợp. Tức là nên không nên thờ bát hương thờ cả cái tổ họ nhà mình với cái bát hương gia tiên riêng nhà mình. Cái gia tiên nhà mình là trong chi của mình thôi. Còn họ là gì? Là tổng. Còn bên mình là chi. Chi tức là gì? Là cành, là lá, là một nhánh nhỏ. Còn tổng ở đây là gì? Ví cho gốc, cả cái gốc, cả cái thân cây á. Tức là họ đó. Còn chi mình là cành, là lá, là một nhánh thôi. Cho nên mình nên cung kính, nên thành tâm, nên bốc riêng một cái bát hương tổ họ là gì? Lớn hơn, to hơn, để ở giữa. Gia tiên nhà mình nên thờ, chi họ nhà mình nên thờ riêng một cái nho nhỏ khiêm tốn hơn ở bên cạnh, giống như là cành nhé. Ở trên cái gì? Trên gốc á. Cây mà cổ thụ mà không có cành lá thì cây đó thì cũng vô tác dụng. Cành lá mà không có gốc cây to cổ thụ thì tác dụng cũng không được nhiều vậy. Cho nên ở đây Thầy khuyên như thế. Phật tử này về nên bàn bạc lại với gia đình làm sao cho nó ổn thỏa. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch Thầy, bố thí cho con hỏi. Thầy ơi, Thầy cứu con với. Mỗi khi con đi lễ chùa là con lại nhìn thấy Phật Thánh và vong nữa, và sang tay cho con là con nhà Phật Thánh, và nói kiếp trước con đi tu nhưng chưa chọn kiếp, chắc là phá giới bỏ về lấy vợ hoặc lấy chồng đấy mà. Thôi trêu thế thôi, đùa tí thế thôi. Mỗi khi con lễ là con khóc không lễ được. Có lúc có vong nhập vào con không biết, có phải là người nhà không? Con xin Thầy hoan hỷ cho con biết ạ. A Di Đà Phật. Muốn biết cái gì? Muốn biết là những người nhập vào mình đó là vong, có phải vong nhà mình không hay là không phải gì? Không cần thiết. Người tu Phật chân chính phải dùng tâm làm sao đó cho được chân chính, ngay thẳng, chất phác, thật thà, khoan dung độ lượng, nhưng đầy uy nghiêm và cái sức định thì mới được. Chúng ta đi chùa lễ Phật mà bảo là nhìn thấy Phật thấy vong, thấy Phật thấy thánh, thấy vong, lại được các ngài rồi sang tai lay tiếng cho mình là đệ tử của Phật, là con nhà Phật, kiếp trước xuất gia nhưng mà không tu hành, hoặc là kiếp trước tu hành nhưng mà chưa thành đạo quả, chưa được chọn kiếp tu, chưa được chọn đường tu, hoặc phạm trai phá giới, hoặc là bỏ đạo ra về vân vân, cho nên kiếp này phải như thế vân vân, hoặc là tu sai đường sai lối, mong cầu thần thông mà lầm đường lạc lối vân vân, sinh ra cái kiếp người đời này tuy được thân người nhưng mà không được bình an, không được như những người thường khác. Thường là đêm ngủ không ngon, ngày ở cũng chẳng lành, thường là mơ mơ màng màng, hoặc thấy hoặc nghe những thế giới vô hình bên cạnh chúng ta. Như Phật tử này nói, lúc thì thấy ma, lúc thì thấy Phật, lúc thì thấy Bồ Tát, thấy thánh hiền, chư thiên vân vân, tất cả cái đó đều do tu tập sai pháp mà ra. Nay nếu còn muốn biết vong đi theo mình là người thân hay là vong không phải là người thân, như vậy vẫn là còn cái tâm phân biệt, cái tâm mong cầu, cái tâm chán ghét. Thân người thân thì gì? Thì hoan hỷ vui vẻ mong cầu, đúng không? Đối với bảo không phải là người thân thì lo lắng sợ sệt là oán ghét, đúng không? Đều không tốt. Cho nên người tu của chúng ta thì nói điều quan trọng nhất là phải dùng cái tâm làm sao cho nó ngay thẳng, chính trực, chất phác, thật thà, khiêm cung, mà lại gì? Mà lại rắn rỏi. Cho nên tu, các cụ các thầy ngày xưa nói gì? Ăn cơm có canh, tu hành có chúng. Một mình chúng ta cứ tự đọc, tự nghiên cứu, tự tu rất dễ đi vào đường tà mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ cho mình là gì? Là bậc mới là cái người tu hành là tinh tiến, mới là người tu hành tốt ở trong gì? Ở trong đạo. Cho nên khởi cái tâm là cống cao ngã mạn. Tiên ma ba tuần và con cháu của ma biết được người tu nào mà khởi tâm như thế, họ đến họ lại càng đi, càng khuyến khích, cổ vũ, động viên, thậm chí là ban cho một số thì những điều linh dị khác thường. Mắt có thể cho thấy gì? Thấy cảnh giới, thế giới vô hình, như là thấy Phật, Bồ Tát, chư thiên, rồi Long Bát Bộ, rồi thậm chí là đến ngạ quỷ, rồi địa ngục, vân vân. Rồi họ còn nói cho nghe. Đó chính là công đức tu hành tinh tiến ấy. Rồi mà tu hành tinh tiến ấy, để mới thế mới có được, mới đạt được như thế. Thậm chí họ là còn suy tôn là gì? Có thể là gì? Họ suy tôn là như là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng tái thế nữa. Nghe lại càng vui tai, càng sung sướng và càng ngã mạn, cống cao. Chết rồi. Những con người mà tu như thế là gì? Rất khó có thể kéo họ ra khỏi được cái vũng lầy tà đạo ấy. Cho nên các Phật tử chúng ta tu hành là gì? Các cụ ngày xưa nói là phải có thầy, có bạn là như thế, để sách tiến, động viên và chỉ dạy cho chúng ta con đường tu tập làm sao cho nó gì đúng đắn, không lạc vào con đường tà. Cho nên cái trường hợp Phật tử này thầy nói rồi, khẳng định là với các Phật tử chúng ta ngồi đây là gì, Phật tử này là đang gì đi theo con đường tà đạo tà pháp à. Càng tu thì càng học, chứ không phải càng tu càng tốt đâu. Càng tu càng đi xa với cái chân như Phật tính bản thể của mình. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là gì, phải buông bỏ những vọng tâm kia đi, vọng thức kia đi, vọng cảnh kia đi. Vọng tâm, vọng thức, vọng cảnh nó đang gì, đang lừa dối, đang làm cho Phật tử này đắm chìm vào trong cái thế giới tâm linh huyễn hoặc mơ hồ, dường như là đúng nhưng thực sự chẳng phải là đúng đâu. Cho nên Phật tử này nếu muốn là một Phật tử chân chính, muốn gì thoát khỏi cái vũng lầy tăm tối, cái mạng lưới của thiên ma này, của ác ma này, thì phải dùng tâm chân chính buông xuống tất cả, bỏ đi tất cả những cái thấy nghe hay biết mà mình thường thấy, thường gặp, thường nghe được hàng ngày kia. Một lòng nhất tâm chỉ tụng kinh để cầu cho minh tâm kiến tính, niệm Phật để cầu cho được tính tâm an thái mà thôi. Đừng có cầu mong được thần thông, đừng có cầu mong thấy nghe hay biết cái gì cả. Đến Phật cũng không cầu mong được thấy, đến lời pháp của Phật cũng không cầu mong gì được nghe. Dùng cái tâm như là gì, như bình đẳng, như trong Bát Nhã Tâm Kinh dạy gì, vô chứng diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc, cố bồ đề tát đoả y bát nhã ba la mật đa, như thế mới tốt. Và Phật tử này nên khuyên gì, thầy khuyên là gì, nên tụng đi tụng lại á, mỗi một ngày là 108 biến Bát Nhã Tâm Kinh. Không chỉ Phật tử này mà Phật tử nào mà đang tu tập mà có cái tương tự như thế này, thường hay bị gì ma trêu á, ma trêu á quỷ nhập, thì cũng nên gì, nên trì Đại Bi Thập Chú và Bát Nhã Tâm Kinh thật nhiều, đặc biệt là gì, Đại Bi Thập Chú và Bát Nhã Tâm Kinh. Có thể tạm thời dừng tụng kinh Địa Tạng hay kinh Pháp Hoa hay kinh Phổ Môn hay kinh A Di Đà vân vân lại một thời gian, chuyên về gì, Đại Bi Thập Chú và Bát Nhã Tâm Kinh. Mỗi một lần tụng như thế, tụng cho 49 lần hoặc là 108 biến Bát Nhã Tâm Kinh vào Đại Bi Thập Chú, Đại Bi cũng thế, tụng nhiều vào, đặc biệt là Đại Bi và Tâm Kinh Bát Nhã. Thì một thời gian sau là gì, là những cái vọng tâm, vọng thức, vọng cảnh kia dần dần sẽ tiêu tan, sẽ biến hết mà thôi. Những cái này thì kinh nghiệm của thầy cũng đã hướng dẫn cho gì, khá nhiều người thoát khỏi cái lưới ma tương tự như này rồi. Các Phật tử chúng ta nhớ, nếu ai gặp phải thì cứ chú Đại Bi và Tâm Kinh Bát Nhã tụng cho thật nhiều, tụng cho thành tâm. Tất cả các thứ gì thấy nghe hay biết, ví dụ đang tụng kinh mà thấy Phật đến, đừng có để tâm đến nó, buông đi. Thấy ma đến cũng đừng có sợ hãi mà bỏ chạy khỏi chỗ ngồi tụng kinh, vì ma mà chúng ta thấy kia chỉ là vọng thức, là giả cảnh mà thôi. Vọng thức giả cảnh thì không giết chết được thân thể thật sự của chúng ta, không thể giết, không thể đốt cháy được pháp thân thanh tịnh của chúng ta. Cho nên cứ nhất tâm mà ngồi mà chỉ chú hoặc ngồi mà tụng tâm kinh, thì một chút xíu là ma kia cũng sẽ cóm róm bỏ chạy hết thôi. Đó. Cho nên đây là gì? Đây chính là gì? Đây chính là chính pháp. Đây chính là người tu chúng ta phải học và phải thực hành, dùng tâm làm sao cho gì? Cho nó vững vàng, kiên cố để tránh khỏi được lưới ma, hoặc là xé toạc cái mảnh lưới của ma đã giăng ra để tóm bắt chúng ta vậy. Nên nhớ cái điều này. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, cho con xin được hỏi, bố mẹ con ăn, bố mẹ con an tại núi Rồng, theo thầy cúng Trước đây chỗ an táng đó là đất thiêng, nay hết thiêng. Gia đình đã đặt tam thế Phật rồi, con muốn rõ về lâu dài có ổn không? Nếu không ổn, hướng khắc phục bằng cách nào? Con cảm ơn Thầy. Qua một câu hỏi của một Phật tử, không nói rõ địa chỉ và tên người hỏi, chỉ hỏi rằng bố mẹ con an tại núi Rồng, tức là an táng đó, nhưng mà không có chữ táng, cho nên Thầy cứ đọc nguyên văn. Thầy nói là bố mẹ an tại núi Rồng, tức là an táng tại núi Rồng. Trước đây chỗ an táng này thì là đất thiêng. Thầy cũng bảo là trước đây Thầy cũng bảo là đất thiêng, nhưng nay thì lại hết thiêng. Trước là đất thiêng, nay là hết thiêng. Có cái chuyện đó không? Không có chứ. Có, cái chuyện đó có. Về phong thủy ấy, thì xin thưa các quý vị, vì sao mà cái việc phong thủy nó vẫn tồn tại ở thế gian? Những trường hợp vẫn cái miếng đất đấy, vẫn cái chỗ đấy, nhưng mà vài trăm năm trước thì nó lại rất là tốt, thậm chí là vài chục năm trước, vài năm trước nó tốt, nhưng sau nó lại gì? Không tốt nữa. Thì cái này do có nhiều yếu tố khách quan tác động. Nhưng Thầy xin tạm thời phân tích hai yếu tố chính thôi. Đó là yếu tố thứ nhất, là yếu tố gì? Vận hành của gì? Phong thủy của tự nhiên, theo chu kỳ vận hành của gì? Mặt trời, mặt trăng và trái đất của chúng ta. Đấy là nói về khoa học đấy nhé. Phong thủy như phong thủy theo khoa học, chứ không phải là phong thủy mê tín dị đoan. Vì Thầy ngày xưa thì đi học học viện á, cũng dành một cái thời gian để đi nghiên cứu và đi học phong thủy, và cũng có đọc rất nhiều sách phong thủy, và đặc biệt là cũng được thị giả cố hòa thượng thượng viên Hạ Thành chùa Hương, lúc cụ còn tại thế, cho nên là cũng đi thị giả cụ một thời gian, theo chân cụ thị giả, thấy mà cụ thì rất giỏi phong thủy, mà mình thì lại gì học lỏm cũng rất là nhanh. Thầy nghĩ rằng thầy học chính thì lâu, nhưng mà học lỏm thì nhanh lắm. Nhìn người ta là mình có thể lại làm được rồi. Thậm chí là chỉ nhìn người ta thôi, mình đã phán đoán được người đó đã định làm cái gì, muốn làm cái gì rồi. Được một tí thôi họ làm thế, đúng như cái ý của mình ngay, đúng như mình suy nghĩ ngay. Đấy là một cái gì? Một cái năng lượng hay một cái gì đó nó đặc biệt, mình cũng không giải thích được. Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Tâm linh. Xã hội ở ngoài đời gọi là tâm linh. Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Duyên. Nhà Phật chúng ta gọi là cái duyên mới đúng. Còn xã hội ngoài đời gọi là gì? Tâm linh. Mà vấn đề tâm linh thì không đùa được đâu. Không phải do gì? Do học trên văn chương chữ nghĩa mà hoàn thành được đâu. Mà nó phải gì? Nhà Phật nó cái duyên nữa thì đúng hơn. Nó phải nhiều đời nhiều kiếp tích tụ tu hành và thực hiện nó mới gì? Nó mới có. Không phải một đời một kiếp tu hành, vài đời kiếp tu hành mà nó có đâu, mà được đâu các quý vị. Cho nên Thầy cũng được cái may mắn là đi thị giả cố hòa thượng ở chùa Hương cái ngày đó, và cũng đọc sách khá nhiều. Có thể nói là con mọt sách cái lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Cho nên thấy là gì? Cái phong thủy nó không phải là một cái cục diện đất đó nó cứ thế nó tốt mãi tốt đến trăm năm, nghìn năm, vạn năm đâu. Không, mà nó cũng có cái sự gì? Dịch chuyển, xoay vần theo gì? Theo cái vòng quay của thế giới, của vũ trụ, của hệ thiên hà, của mặt trời, mặt trăng và trái đất của chúng ta. Cho nên theo chu kỳ thì cứ 60 năm nó lại dịch chuyển đi một chút. Nó giống như trái đất của chúng ta mà, và mặt trời, mặt trăng nó quay mà. Cứ 60 năm nó lại dịch chuyển đi một chút, nó dịch đi một chút, nó dịch đi một chút. Cũng giống như cái dòng nước, cái con sông mà chúng ta thường thấy, ví dụ như con sông Hồng của Việt Nam chúng ta chẳng hạn, mình lấy ví dụ thế cho mọi người dễ hiểu, đúng không? Nếu mà chúng ta không kè chắc hai bên bờ thì mình cứ để nguyên á, thì có những lúc, có những năm và có nhiều năm nó lở bờ bên trái, vốn là bồi bờ bên gì, bên phải, tùy theo dòng nước chảy. Nhưng cũng có một thời gian vẫn là con sông ấy, nhưng có những lúc nó gì lại chảy xoáy về bờ bên phải mà nó lại bồi sang bờ bên trái. Cho nên chúng ta mới thấy là có nhiều những con sông. Mấy chục năm trước chúng ta thì thấy, mấy chục năm sau chẳng thấy nữa. Vì gì? Bên lở bên bồi. Mấy chục năm trước nó ở tận bên này, đi công tác và đi nước ngoài. Mấy chục năm sau về cái con sông ngày xưa mình còn bé nhảy xuống tắm, tại sao nó lại xa tít ra bên kia? Đấy, bên lở bên bồi, vân vân. Đấy là tác động của gì? Của tự nhiên, của thiên nhiên, vân vân. Nói về, lấy ví dụ để cho chúng ta mắt thấy tai nghe là con sông như thế. Còn về cái trường khí, cái phong thủy mà chúng ta đang nói ở đây, nó cũng tương tự như thế. Ở trong lòng đất, nó có nhiều cái giải tầng như là sinh khí, là trường khí, là hắc khí, rồi vân vân, đủ các thứ đấy. Mà như theo những cái nhà phong thủy học, họ phân tích, mà họ học lâu á, họ phân tích nhiều, họ mới hiểu được thôi. Họ có tâm linh nữa, thì họ nhìn trên cục diện của đất đó, họ biết được thôi. Nó có nhiều cách nhìn, hoặc nhiều cây cỏ úa tàn héo chết, thì cái khí nơi đó gì không tốt. Còn cái cây cỏ mà xanh tươi tùm cái chỗ đó thì khí rất là tốt. Mà thường phong thủy tốt, phong là gì? Phong là gì? Là gió. Còn thủy là gì? Là nước. Tức là nơi ấy được hội tụ gì? Cái khe gió nó đi qua vừa phải, và cái nước ở dưới đất gọi là có mạch nước ngầm, có mạch nước rất là gì? Là tốt, mạch nước rất là trong sạch, cho nên là gì? Cái khí nó gì? Phát ra mát rượi, ở vào thì rất là khỏe mạnh. Đấy là nơi gì? Phong thủy tốt. Nhưng không phải là nó mãi mãi ở chỗ đấy. Cho nên chúng ta thấy là có những ngôi mộ đặt vào á, được một thời gian á, rất là phát. Con cháu làm ăn á, phát tài, dòng họ phát. Nhưng mà mấy chục hoặc mấy trăm năm sau, cái mộ vẫn nguyên ở đấy. Nhưng con cháu lại gì? Không ra gì nữa. Nếu nói về phong thủy và nói về nhân quả của nhà Phật chúng ta, nó có sự gì liên đới, liên kết với nhau rất là chặt chẽ mà chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Nếu nói về phong thủy thì là gì? Cái khu vực đấy, cái ngôi mộ, cái cục đất đấy, qua 60 năm, cứ 60 năm nó lại dịch chuyển một lần. Ngày xưa thầy đi học phong thủy, những nhà phong thủy nổi tiếng phân tích về gì? Về cái từ trường của trái đất, cái lực hút, lực quay của dưới hệ trái đất của chúng ta với mặt trời, mặt trăng á, nó xoay dần. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta ngày xưa khoảng độ 30 năm trước, đúng không? 30-40 năm trước thì đến mùa đông ấy mà nó lạnh cống không công. Mà mưa bão ngày xưa miền Bắc chúng ta rất là nhiều, gần như miền Nam không có gì, gần như không có mưa bão, có khi cả năm không có một trận mưa bão nào vào miền Nam, đúng không? Nhưng bây giờ thì miền Bắc chúng ta gì nóng lên rất là nhiều, mưa cũng ít hơn, và đặc biệt là gì, bão vào khu vực các tỉnh phía Bắc chúng ta từ Thanh Hóa, Nghệ An nó trở ra Quảng Bình, Quảng Trị đó thì cũng ít hơn rất là nhiều. Ngày xưa miền Nam không có bão, nhưng bây giờ thì cứ đến cuối năm bão rồi gì vào cũng phải vài trận. Đấy là gì? Dịch chuyển của gì? Của trái đất. Nó quay. Và nói gì? Nó quay cứ 60 năm. Ngày xưa các thầy đi học, các nhà phong thủy họ phân tích là 60 năm thì nó lại cái từ trường cái nó lại xoay đổi, vì cái lệch cái tâm của trái đất, mặt trời mặt trăng nó lại lệch chút đi chút xíu. Và cứ mà chúng ta thì chúng ta tuổi thọ của chúng ta mấy chục năm chúng ta cứ bình chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà thực tế thì nó vẫn thay đổi trong từng sát na, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Xin thưa các quý vị như thế. Cho nên cái mà chúng ta chỉ thấy là gì? Ngày xưa miền Bắc, mình cứ đến khoảng độ tầm tháng 4, mưa rất là lớn. Nhưng chúng ta thấy bây giờ là gì? Nếu năm nay không tính là tháng nhuận thì nó sang tháng gì? Tháng 5 rồi. Nhưng mưa vẫn rất gì? Rất ít. Mưa bây giờ muộn hơn. Bão ngày xưa là cuối cùng khoảng độ 30 năm trước là gì? Tháng 4 là đã có bão về rồi. Nhưng bây giờ tháng 4 mưa vẫn chưa thấy đâu. Ngày xưa các cụ nói gì? Mồng 4 cá đi ăn thề, mồng 8 cá về nuôi con. Tức là ngày xưa thường là gì? Mồng 4 tháng 4 là trời mưa một trận mà thường là rất là to. Thì cá nó đi đẻ, cái cá chép, cá rầm, cá rói nó đi nó lên, nó quấn nhau và nó đẻ lên trên bờ cỏ, lên trên cái nơi đất nơi nước nông ấy. Chúng ta thấy đấy, chúng ta gọi là cá đi ăn thề. Còn mùng 8 thì thường ngày bụt sinh bụt đẻ, ngày lễ Phật đản, ngày xưa là như thế. Cho nên ngày đó thì thường là trời mưa cũng rất là to. Thì mùng 4 thì mưa một trận thì cá đi đẻ, thì mùng 8 thì mấy ngày sau thì trứng cá thì nó nở ra con, thì cá mẹ lại đến chăm sóc cho cá con. Cho nên người ta mới nói là mùng 4 cá đi ăn thề, mùng 8 cá lại về nuôi con. Đấy là cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa, người ta chỉ cho là cái thời tiết thiên nhiên khí hậu nó thường là gì, nó cứ đến cái chu kỳ đó là nó gì, không có lệch đi nhiều đâu đấy. Và mấy chục năm sau, ba bốn chục năm sau, chúng ta thấy khí hậu bắt đầu dần dần thay đổi, thời tiết càng ngày càng nóng lên, do hiệu ứng nhà kính, do gì, con người tác động đến môi trường, chặt phá cây cối quá nhiều, cho nên nó đã nóng dần lên, mưa giảm đi, nóng nhiều thì cái ẩm, cái khí ẩm ở trên thì không trung nó bị năng lượng mặt trời nó thiêu đốt đi nhiều quá, cho nên những đám mây tích tụ ở trên trời nó rất ít, nó không tạo thành được những đám mây lớn để nóng lạnh gặp nhau để tạo thành những gì, cơn mưa. Cho nên mưa bây giờ chúng ta thấy ít hơn là đúng đấy. Nếu có mưa thì thường là gì, mưa ống, mưa lũ, mưa quét đó, thì cũng là thật là khủng khiếp đấy. Còn ngày xưa nó mưa nó cứ đều là chính. Bây giờ cũng do là tác động của chính con người chúng ta và cái dịch chuyển về phong thủy nữa, khoa học, rất khoa học đấy các quý vị. Cho nên trong cái trường hợp phong thủy, nói về phong thủy thì cái ngôi mộ ấy đặt vào cái cục diện, cục đất tốt đấy, gọi là cục đất tốt đấy, hay còn gọi là cái khu đất tốt đấy. Nhưng mà một thời gian sau, cái tâm của cái gì, cái tâm của cái sinh khí đấy nó lệch đi rồi, thì chỗ đó hết tác dụng, không còn là gì nữa. Đấy là nói về phong thủy, nói về cái sự vận hành của gì, của vũ trụ, của thế giới, của trái đất chúng ta. Mà lúc nãy thầy lấy một cái ví dụ dòng sông bên lở bên bồi cho chúng ta dễ liên tưởng. Thế còn nói về phong thủy thì cũng giống như nói về tâm linh, mắt không thấy tai không nghe thì mấy người tin được đâu. Nhưng mà nó vẫn tồn tại song song bên cạnh cuộc sống chúng ta. Đấy là nói về phong thủy. Còn nói về nhân quả của nhà Phật thì làm sao? Con cháu cộng nghiệp với gì? Với cha ông, với các cụ tổ tiên. Các cụ ngày xưa nói có câu nói thế gian là, dân gian là gì? Đời cha ăn mặn, đời con là khát nước. Thực sự không phải là đời cha tạo nghiệp, đời con phải gánh đâu. Mà đây là gì? Chính là cái cộng nghiệp với nhau. Trong nhà Phật chúng ta gọi, nhà Phật Đức Phật nói sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ, sinh vào để báo ân, sinh vào để báo gì? Báo oán đó. Đấy, có bốn loại: sinh vào để đòi nợ, hoặc sinh để trả nợ, để báo ân, và hoặc là để gì? Báo oán. Nếu mà nó về sinh vào để báo ân á, thì nó là tu nhân tích đức tạo phúc á, thật nhiều, thì nó lại làm gì? Tuy á, cái địa mạch, cái sinh khí, trường khí, cái sinh khí á, nó lệch đi khỏi cái ngôi mộ của tổ tiên á, đã đặt từ mấy chục năm trước, mấy trăm năm trước, nhưng mà con cháu sinh vào để báo ân tổ tiên dòng họ. Cho nên nó sinh vào là gì? Nó tu nhân tích đức, nó làm việc thiện, nó chăm chỉ học hành, rồi nó thành công trên vấn đề học vấn, rồi thành công trên vấn đề kinh doanh, rồi làm chính trị vân vân. Nó có địa vị xã hội, nó có tiền tài, mà nó lại có đức hạnh, nó lại lo cho gì? Dòng họ, lo cho họ hàng, lo cho mọi người. Vì vậy mà nó làm cho cái dòng họ đó thì ngày càng được tiếng tốt ra vang xa. Thì đấy là trường hợp đấy, là tuy rằng cái trường của phong thủy thì nó kém đi rồi, nhưng mà bên này thì nhân quả cộng nghiệp nó sinh vào để nó báo ân, cho nên nó làm cho cái dòng họ đó được hưng thịnh lên thêm. Thậm chí là gì? Nếu mà nó là một cái người cực thiện, là người đại thiện, nó còn thay đổi được cả cái cục diện phong thủy có gì, từ tốt thì thành gì? À, từ xấu thành gì? Thành tốt nữa cơ. Giống như thầy nói, lấy một cái ví dụ, một người có tiền. Người không có tiền á, thì nhìn bây giờ đến bảo ông trưởng thôn hay là ông chủ tịch xã đến mà, đây, thôi giao cho nhà ông bà, biết nhà ông bà là kinh tế hoàn cảnh khó khăn, thôi thì công ăn việc làm không có, thì thôi bây giờ giao cho cái khu đầm lầy này này để cải tạo, để mà gì, trồng sen hay là để mà trồng cây hay để làm ABC cái gì đó để phát triển kinh tế. Nhưng chúng ta một đồng một cắc trong túi không có, đi vay đi mượn không ai cho, vì gì? Kém phúc kém duyên, không có đủ niềm tin. Có ai cho vay không? Không. Không cho vay vậy chúng ta có cải tạo được cái đầm lầy đó để làm nhà, làm cửa, để phát triển kinh tế không? Không luôn. Nếu chúng ta có tiền và có đức tin với người khác, người ta cho mình vay hoặc tự mình có tiền, cái đầm lầy đó chúng ta có thể gì? Đem tiền lấy đất gì? Đất để cải tạo, đổ đất vào đầm lầy, cải tạo thành một mặt bằng, làm công ty, làm xí nghiệp, làm chỗ sản xuất, tạo ra kinh tế. Vậy thì có phải là cải đổi, thay đổi cái phong thủy từ cái đầm lầy thành một cái gì? Một cái trụ sở, một công ty, một cái doanh nghiệp gì tầm cỡ để phát triển kinh tế không? Làm nhà, làm cửa ở được không? Đó, cho nên phải có tiền, mà có tiền mới làm được. Thì đây thầy nói về phong thủy, về nhân quả, thì gọi là có phúc thì sẽ biến phong thủy xấu thành phong thủy gì? Phong thủy tốt được. Ở thế gian gọi là người có tiền thì biến chỗ đất gì? Đất xấu trở thành đất gì? Đất tốt được, là như thế. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Mà không hiểu nữa thì thôi, già lại các cụ nhà cháu cũng bó tay. Đấy. Thì có hiểu không? Hiểu hả? Nói như thế mà không hiểu thì đúng nhà cháu cũng bó tay thật. Đấy, giải thích phong thủy làm sao cho chúng ta dễ hiểu nhất. Về phong thủy, về nhân quả nhà Phật nữa, chúng ta dễ hiểu nhất. Cho nên có trường hợp trước đây ông thầy nói là gì? Đất tốt nhưng bây giờ đất gì? Xấu. Đấy là do gì? Do phong thủy, do cái từ trường, do cái quay tự nhiên của trái đất, vòng quay tự nhiên của trái đất nó lệch tâm đi rồi, và cái trường và cái phong thủy, cái sinh khí đó nó cũng gì, nó cũng thay đổi, nó lệch đi rồi. Cho nên trước có thể tốt nhưng sau lại gì, không còn tốt nữa, cũng là đúng thôi. Đấy là một cái theo tự nhiên. Còn cái thứ hai, do tác động của con người chúng ta. Ví dụ như một quả đồi to như cái nhà Pháp hội này, người ta đến người ta đào mất góc đằng trước, cái đào mất góc đằng sau, hay đào góc bên phải, đào góc bên trái, người ta lấy đất, người ta đi gì? Đi đổ đường hay đi đổ ao, thì cái quả đồi đó không còn nguyên vẹn nữa. Giống như con người chúng ta có hai chân hai tay, nhưng bị người ta chặt mất một gì? Một cánh tay, hoặc bị đi chiến trường, bị thương binh, bị cụt một chân hay cụt một tay, hay cụt hai chân hay cụt hai tay, tức là thân thể không còn lành lặn nữa. Mà thân thể không còn lành lặn nữa thì làm mọi công việc nó còn như trước đây nữa không? Chắc chắn không. Sức khỏe có còn được như trước đây nữa không? Cũng chắc chắn không. Đó, cho nên cái thay đổi phong thủy ở cục diện đất đó có thể thay đổi do chính con người chúng ta tạo ra. Đó là gì? Đào bới, xây nhà, xây cửa. Ví dụ cái cục diện phong thủy đó rất là tốt, nhưng mà gì? Nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát xung quanh nó, nó làm che chắn hết phong rồi, thì thủy nó cũng không gì, không còn như trước nữa. Tức là phong, tức là gió, gió nó không còn vào được nữa. Đây là về mặt lý thuyết ở trên đó, mắt thấy tai nghe này. Còn thủy ở dưới, nó khoan cọc bê tông, nó khoan nhồi, nó làm cho cái mạch nước ngầm ở dưới thì nó bị chặn lại, hoặc bị thay đổi dòng chảy ở dưới thì ngầm dưới lòng đất, và nó thủy cũng đã gì, đã lệch dòng. Như vậy là một phần phong thủy thay đổi có thể do chính con người chúng ta làm thay đổi bằng cách đào bới hoặc cách xây dựng tràn lan, mà không hiểu biết hoặc thiếu hiểu biết, hoặc do lòng tham của chính con người chúng ta bây giờ làm thay đổi đi cái cục diện phong thủy từ tốt thành xấu ấy. Cho nên cái chuyện mà ông thầy nói trước là tốt, sau bây giờ lại là thành xấu, có gì? Rất có lý. Nhưng cũng phải xem xét theo ông thầy là có vô tư không. Nếu ông thầy này gì mà biết là phong thủy đó vẫn còn tốt, nhưng mà do lòng tham dọa như thế để cho gia đình người ta gì mang vài chục triệu hay vài trăm triệu đến để lễ gì, để nhờ thầy lễ cho, thì ông thầy đó là ông thầy không tốt. Đấy, cũng có thể trường hợp đó xảy ra, chúng ta cũng phải xem xét đủ điều. Còn cái chuyện mà Phật tử hỏi rằng hỏi thầy là vậy ông thầy nói như thế thì bây giờ gia đình đã đặt tam thế Phật rồi, tức là chắc là đặt tượng Phật thờ gần đó hay là như thế nào đó. Ý nói đây là bây giờ gia đình đã đặt tam thế Phật rồi, con muốn rõ về lâu về dài có ổn không, hay là chắc đặt tượng tam thế Phật vào đây để là chấn à? À, chúng ta nhớ nha, Phật chả chấn cái gì cho ai cả. Phật xuất hiện ở trên cõi đời là bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sinh muôn loài như nhau, giống như người mẹ thương đứa con đỏ. Phật không vì ghét người kia và thương người này, Phật cũng không thiên vị một ai, Phật cũng không đi gì đi để bảo vệ cho riêng ai, mà Phật cũng không đi gây thù chuốc oán với gì bất cứ ai. Cho nên nếu mà dùng tượng tam thế Phật gọi là để mà mong là chấn yểm, để cho đất cát đó, nó tốt lên, để cho phong thủy nó tốt lên đó, cái này là không bao giờ có, không bao giờ đúng và không bao giờ trúng, không bao giờ được, không bao giờ như lý như pháp đó, được đâu. Đấy là nói thật với các quý vị như thế. Nếu có được đi chăng nữa chỉ được cái lời nói gì an ủi giữa người trần mắt thịt của chúng ta mà thôi. Còn nếu mà dùng tượng Phật để chấn, để làm cho phong thủy nó tốt lên hay các thứ, cái đấy không có. Thầy khẳng định với chúng ta như thế. Hay kể cả chùa Khai Nguyên này, thì nói để xây phó tượng Phật A Di Đà này lên để cho thì phong thủy chùa Khai Nguyên nó tốt lên, không có, không phải đâu. Tượng Phật xây dựng lên là để bình đẳng yêu thương, để làm một cái biểu tượng cho tất cả gì tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta nhìn vào, nhìn thấy ngài để thì quy mệnh, để kính lễ, để thành tâm cúng dường, nương theo lời dạy của ngài để học tập tu dưỡng, rèn luyện thân tâm. Chúng ta làm được cái điều đó thì phúc tự nhiên sẽ gì sinh ra, tội tự nhiên sẽ gì sẽ diệt đi, sẽ biến mất đó. Cho nên cái trường hợp Phật tử này nói là đã đặt tam thế Phật vào đó rồi, thì bây giờ bước về muốn hỏi về lâu về dài có ổn không, có khắc phục được không. Hãy nhìn vào cuộc sống của nhà mình thì sẽ biết có ổn được hay không. Hãy nhìn vào cái việc làm của chính những người thân nhà mình bây giờ thì sẽ biết được có ổn lâu dài hay không. Nếu cả vợ chồng con cái, ông bà gia đình trên dưới đều bảo nhau, đều hướng thiện, đều tụng kinh, đều niệm Phật, đều phóng sinh, đều tu phúc, đều đoạn ác tu thiện đó, thì chắc chắn cái phúc đó thì sẽ kéo dài và dài rất nhiều hơn nữa. Còn nếu gia đình dòng họ bây giờ mà gì mà thi nhau làm việc ác, sát sinh hại vật, buôn bán những cái chất, cái loại mà gì pháp luật nhà nước còn cấm vì mục đích kiếm tiền cho nhanh, cho nhiều, mau giàu và gì, rồi sung sướng, thì đốt phúc cái nhanh vậy, thì họa cũng sắp ập đến tới nơi rồi vậy. Trường hợp này Phật tử đưa câu hỏi này phải tự gì mình tư duy quán chiếu và xem xét lại cử chỉ hành động, lời nói đến việc làm của bản thân mình và của người thân nhà mình, thì sẽ biết được phúc có bền lâu hay là nhanh chóng hết do chính mình mà thôi.